từ bỏ tạp hạnh, trở về lại với bổn nguyện của mình. Sự việc này xem như sự hồi tâm của Thanh Loan được ghi chép lại và cũng là điều gọi là tái sanh lần thứ hai. Suốt hơn 20 năm trường tu hành và học hỏi ở Tỷ Duệ Sơn, Ngài buông bỏ tất cả tạp hạnh. Sau đó, Ngài quyết định buông thả sự nương tựa từ những sự chỉ dạy của chư vị ân sư cũng như các bậc đàn anh của Ngài. Tự thân Ngài đã tin tưởng chắc chắn pháp Ngài đang tu, đang hành không còn sai lạc. Với Thanh Loan, lòng ích kỷ xưa đã chết và phát đại bổn nguyện làm thay thế. Giới quan, hồi tâm ấy cũng là tái sanh lần thứ hai. Pháp Nhiên lúc bấy giờ tìm một tên mới đặt cho Thanh Loan là Xước Không, nghĩa là xả bỏ con đường vào thánh và nhập vào cửa tịnh độ, được học đạo của đạo Xước, tổ sư tịnh độ. Pháp Nhiên kết hợp chữ Xước của đạo Xước và chữ Không là tên của Pháp Nhiên, họ và tên là Phòng Nguyên Không, nên đặt cho Thanh Loan là Xước Không. Nếu Thiên Thai Tông quyết dùng pháp môn tự lực đi vào cửa thánh, Tịnh Độ Tông nương vào tha lực vượt qua con đường đi đến thành Phật. Nếu con đường bậc thánh đi qua bằng tự lực của mình để đoạn trừ phiền não như Đức Thích Tôn, hoàn thành việc tịnh hóa thân tâm trong đời này mà chứng quả, thì Tịnh Độ Tông cho rằng sinh ra trong đời này không ai tránh khỏi phiền não trói buộc. Nếu kẻ phàm phu ngu muội không thể tự mình dứt trừ được, nên nương nhờ thần lực của Như Lai, mà Như Lai lại không từ chối một ai. Một khi đã nương vào câu niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, chắc chắn hành giả chuyển đổi phiền não, mở bày giác ngộ. Ấy chính là giáo lý nương vào tha lực độ sanh. Tuyển chọn bổn nguyện niệm Phật. Tư tưởng của Pháp Nhiên hiển lộ rành rành trong tác phẩm Tuyển chọn bổn nguyện niệm Phật. Ngay đầu đề tác phẩm đã cho chúng ta thấy rõ niệm Phật là việc thiết thực, được quyết định từ tâm nguyện của mình, phù hợp với bổn hoài của Phật A Di Đà, Phật Thích Ca và chư Phật trong mười phương, mà ba bộ kinh Tịnh Độ có minh chứng rõ ràng và các kinh khác cũng ghi nhận. Tuyển chọn bổn nguyện khi còn là Bồ Tát Pháp Tạng, với tâm đại bi, Ngài phát nguyện cứu độ tất cả chúng sanh khổ não, bất kể người lành, kẻ dữ, người hiền, kẻ ngu đều được hóa độ như nhau và tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ. Do đó, tất cả những khả năng tự lực trở thành không cần thiết khi bổn nguyện của hành giả là niệm Phật nhất tâm cầu vãng sanh tịnh độ. Dù kẻ ngu cũng có thể phát lên tâm nguyện như vậy một cách dễ dàng. Nương nhờ oai đức và thần lực của Phật A Di Đà, tâm nguyện này vượt lên trên tất cả các tâm nguyện khác. Do vậy, vạn người niệm Phật, vạn người được cứu độ như nhau, cuối cùng là đại ngộ và thành Phật. Chư Phật cũng thường xưng tán hồng danh, danh hiệu Phật, niệm Phật, cho nên Pháp Nhiên mượn từ ấy đặt tựa đề tác phẩm của mình là Tuyển chọn bổn nguyện niệm Phật. Sau thời gian cần mẫn nghe pháp, nghiên cứu học hỏi, Thanh Loan được bổn sư Pháp Nhiên thọ ký và truyền trao tác phẩm Tuyển chọn bổn nguyện niệm Phật, bức họa di ảnh Ngài và bản đồ tu tập, vào tháng 4 năm Nguyên Cửu thứ 2, tức 1205. Ngoài ra, hình của Ngài năm ấy, Thanh Loan vừa tròn 33 tuổi. Kể từ đó, tín đồ Phật tử gọi Thanh Loan bằng pháp danh Xước Không. Chính điều ấy cũng có nghĩa là Ngài được Bổn Sư Pháp Nhiên thừa nhận. Việc nhận tác phẩm, di ảnh cũng như bản đồ minh chứng được rằng chính Thân Loan, tức Sứ Không, là người tiếp tục truyền thừa y bát từ Bổn Sư Pháp Nhiên. Thật ra, nội dung tác phẩm tuyển chọn bổn nguyện niệm Phật bị người đương thời quá khích, cho rằng Pháp Nhiên là kẻ phá đạo, sẽ đổ vào tam đồ bởi hy vọng của Ngài thì xa vời vợi, trong khi quan điểm thực tế như cửa sổ bị ngăn bởi bức tường thành. Những điều họ phê phán không sai, bởi vì nếu người đọc thiếu tâm cầu học chắc chắn hiểu sai và không khỏi phỉ báng giáo lý niệm Phật trong tác phẩm tuyển chọn bổn nguyện niệm Phật này. Thậm chí dù họ không muốn phạm tội hủy báng pháp môn niệm Phật đi nữa, nhưng xem xong vẫn thấy dường như có một bức tường đứng sừng sững trước mắt ngăn che tất cả. Có lẽ vì thế mà Pháp Nhiên chỉ trao tác phẩm này cho Thân Loan, tức Sứ Không, đệ tử của mình, mà không tin tưởng bất cứ ai khác. Thật giống như một chuyện cổ tích. Một người mới nhập môn chỉ có 4 năm như Thân Loan, có nhiều bậc đàn anh đang xôn xao và lo lắng việc truyền thừa lại được Bổn Sư Pháp Nhiên truyền pháp, quả là nói lên sự chờ đợi và tin tưởng của vị thầy đến mức nào. Pháp nạn thừa nguyên và bị tội lưu đày ở Việt Hầu. Chẳng bao lâu sau khi Pháp Nhiên và môn đồ đệ tử ổn định mọi Phật sự, thính Pháp và niệm Phật, niệm danh hiệu Phật A-di-đà, buông bỏ tất cả các pháp tu khác, chỉ chú trọng vào giáo lý tha lực, tinh tấn niệm Phật để được Đức A-di-đà tiếp độ, Thiên Thai Tông, Pháp Tướng Tông và các giới học Phật lúc bấy giờ đặt ra nghi vấn: đây có phải là đạo Phật chân chánh không? Họ phê phán, công kích, nhất là rất khó chịu khi nghe âm thanh của tiếng niệm Phật. Tháng 11 năm Nguyên Cửu, Nguyên Niên 1204, Ngài Chân Tánh, tọa chủ chùa Diên Lịch thuộc Tông Thiên Thai, phê bình pháp môn chuyên tu niệm Phật của Pháp Nhiên kịch liệt, bởi vì Pháp Nhiên tự dưng gửi thư khai thỉnh đến các sơn môn mà không tham khảo ý kiến người khác và tự ý chế ra 7 điều giáo huấn dành riêng cho hành giả niệm Phật. Chính việc này làm cho các tông Thiên Thai, Chơn Ngôn và Pháp Tướng khó chịu và ngăn cấm rất nghiêm mặt. Họ cảnh báo với nhau rằng trong Phật giáo đã có những tà giáo dung dưỡng kẻ phá giới không biết xấu hổ. Các đệ tử của họ lại tìm đến và chất vấn Liên Thự, một tên khác của Thân Loan thay cho tên Sước Không. Lúc ấy, bản phụ của lá thơ mà Liên Thự viết về 7 điều giáo huấn hiện còn sót lại tại hai chùa Sa Nga ở Kinh Đô. Cuối cùng, nhờ Đặng Nguyên Kim Thật, người quy y với Pháp Nhiên, góp lời giúp đỡ nên mọi việc rồi cũng êm xuôi. Tháng 10 năm sau, năm Nguyên Cửu thứ 2, triều đình đưa ra bản cáo trạng chùa Hưng Phước ở Nại Lương với nội dung là toàn thể Phật giáo đồng lòng yêu cầu dẹp bỏ môn phái Pháp Nhiên, mà tác giả chấm bút không ai khác hơn là Lạp Trí, một vị tăng can học hạnh và giới đức kim ưu thuộc phòng giải thoát thời Trinh Ứng. Nội dung bản cáo trạng nêu lên tất cả 9 điều sai trái và buộc Pháp Nhiên và đồ đệ Ngài phải chấp hành việc xử phạt một cách nghiêm trọng. Thật ra, triều đình rất thân trọng phán nghị cả năm trước bản báo cáo trạng, trong đó có chữ ký của 8 tông khác mãi cho đến hạ tuần tháng giêng năm Kiến Vĩnh thứ hai, triều đình tuyên bố cho Pháp Nhiên và cả chùa Hưng Phước phải đình chỉ việc chuyên tu niệm Phật và viết tường trình kiểm điểm về nghe chẳng chính xác. Sau đó, các môn đồ đệ phải viết kiểm thảo sự kiện đau đầu này được ghi ở phần cuối của giáo hành chứng văn loại và được thuật lại như sau. Hàng đệ tử của chùa Hưng Phước tâu lên với Thái Thượng Thiên Hoàng: Tấu vua, đến vào thượng tuần mùa xuân năm Đinh Mão thuộc niên hiệu Thừa Nguyên, bởi trên có chủ, dưới có thần, đã gọi là quốc pháp, thì dù có sai trái thì dân phải chịu, tuy nhiên nhẫn lâu thành oán. Do vậy, Đại Tổ sư Nguyên Không, chùa Hưng Phước thuộc Chân Tông đề nghị cùng với môn đồ, dù không quan tâm về loại tội, nhưng cũng chẳng phải hèn hạ ngồi chờ gia hình. Vả lại, theo quy luật của Tăng, vị Tăng bị tội chỉ đổi tánh danh và chịu phạt lưu đày vĩnh viễn. Vị Tăng cũng chẳng ra Tăng, mà tục cũng không phải tục, nên lấy chữ ngốc làm họ. Các đệ tử của Sư Không, Nguyên Không bị phân chia các nơi và bị canh giữ trong vòng 5 năm. Ở đây, dù không quan tâm về loại tội, nhưng cũng chẳng phải hèn hạ ngồi chờ gia hình. Là một tử tội hoặc bị xử phạt, Thân Loan là người điển hình. Nói về loại tội, thật ra chiếu theo pháp luật thì chỉ xử phạt mà thôi, nhưng theo ngôn ngữ của Thân Loan chẳng có lý do nào chánh đáng để xử phạt cả, mà thực tế chỉ là những lời công kích và áp bức. Cho nên nói rằng trên có chủ, dưới có thần đã gọi là quốc pháp, thì dù có sai trái thì dân phải chịu, tuy nhiên nhẫn lâu thành oán. Với chừng ấy chữ tâu trình với Thượng Hoàng hậu Điểu Vũ cho thấy, trước nhất họ là những kẻ dựa vào quyền lực để đàn áp chánh pháp và xét xử cướp đoạt tấm lòng của nhiều người. Việc này bị phê phán một cách nghiêm khắc trong tác phẩm Giáo Hành Chứng Văn Loại, cho thấy giáo lý của Pháp Nhiên hoàn toàn chân thật và ảnh hưởng rất lớn. Ngược lại, những người đã kích tác phẩm tuyển chọn bổ nguyện niệm Phật là đi quá đà. Theo tác phẩm Dị Sao Tập và Huyết Mạch Văn Tập, những phụ lục của các sách còn sót lại và căn cứ theo truyện Nhật Thanh của cổ đức Giác Như, lúc ấy có 4 người bị xử tử, đó là Trụ, Liên, An và Lạc. Còn Pháp Nhiên và 8 người khác bị lưu đày. Thực tế, khi bị tội lưu đày chỉ có 7 người vì không có chứng không. Pháp Nhiên bị đưa đến nước Thổ Tá, Thân Loan bị đày đến Việt Hậu Quốc Phủ. Các vị khác cũng lần lượt bị lưu đày vì tội danh như thế. Theo hình luật lúc bấy giờ, khi bị lưu đày, tăng tịch của các tăng lữ đều bị tịch thâu và đổi thành tên của thế tục. Thân Loan bị gọi tên là Đằng Tĩnh Thiện Tín. Tệ hơn nữa, triều đình hạ lệnh không được dùng họ của thế tục mà phải đổi thành họ Ngốc. Thân Loan trở thành một người phi tăng phi tục với tên là Ngu Ngốc Thân Loan. Phi tăng phi tục. Ý nghĩa của phi tăng trong phi tăng phi tục được hiểu theo tính cách thông thường là vị tăng bị thu hồi tăng tịch và không còn ở trong địa vị tăng lữ nữa. Phi tục nghĩa là không có nghề nghiệp trong đời, không được sống như người tại gia. Thế nhưng với họ, sống để niệm Phật, ngoài ra còn truyền cách sống ấy cho mọi người, đó mới đúng là nghĩa chân thật. Cuộc đời của Thân Loan bị tước đoạt tăng tịch ngoài ý muốn, làm sao mà phi tăng được? Nhưng chính Ngài đã tiến hành việc lấy vợ, sinh con và xả bỏ giới luật cũng chẳng phải là phi tăng. Bởi vì phải hiểu rằng trong cuộc sống đầy phiền não thương ghét ấy, luôn luôn được chỉ đạo bằng bổ nguyện cứu độ kẻ phàm phu rất cao cả và chân thành. Trong cuộc sống thế tục, muốn vượt qua sanh tử và các thương ghét thường tình, phải thiết lập một đạo tràng niệm Phật trang nghiêm trong tự tâm. Ở trong thế tục nhưng vẫn là phi tục, bởi vì hành trì pháp môn niệm Phật là gặp Như Lai ngay trong cuộc sống đầy phiền não này. Cao hơn nữa, với ý nghĩa ấy, đời sống tại gia vẫn là con đường thành Phật. Có lẽ sống như thế cho nên Thân Loan được gọi là sống một cách phi tăng phi tục. Trong thời